con đường đạo lý.
Vô vi là con đường đạo lý.
Vô vi là thuận ý đất trời.
Vô vi là thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền xương khuyên nhủ chúng ta phải chuyên cần hành pháp thì mới tiến hóa đến thanh cao. Nhờ hành pháp mới có thể giúp phần hồn tỉnh táo, hiểu được sự nhiệm màu của trời đất, hiểu được mình, hiểu được người, tự tu, tự tiến, lúc nào cũng quân bình, đạt thức rõ ràng, không còn lẫn lộn trong tâm thức của chính mình. Ngài nói rằng, người tu phải thức giác, phải tự sửa, phải ăn năn sám hối, mới thấy được sự sai lầm của chính mình. Đã hành sai từ nhiều kiếp chứ không phải một kiếp, nó ẩn tàng trong khối óc thần kinh của chúng ta, cho nên mới tạo thành nghiệp lực. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng chương kinh 6 của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada.
Chuyên cần thực hiện pháp thanh cao, chuyên cần liên tục như vậy mà hành pháp thì tiến qua từ thanh cao và phát triển, cứu giúp hồn minh rõ nhiệm màu, nhờ pháp giúp đỡ phần hồn tỉnh táo và hiểu được cái màu nhiệm của trời đất, quy hội tình người trong ý thức, cho hiểu mình hiểu người, tự tu tự tiến, bình tâm học hỏi chẳng tô màu, lúc nào cũng quân bình đạt thức rõ ràng, không còn pha chuyện này chuyện nọ lẫn lộn trong tâm thức của chính mình. Tu phải thức giác, tu phải tự sửa, tu phải ăn năn sám hối mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Đã hành sai từ nhiều kiếp chứ không phải kiếp này đâu, không phải bữa nay, không phải giờ này, nhưng mà đã nhiều kiếp rồi. Nó ẩn tàng trong khối óc thần kinh của chính chúng ta, tạo thành nghiệp lực. Lao mà không biết lao chuyện gì, có ăn có mặc cũng lo, tham sống sợ chết là lo rồi. Sợ nghèo cũng là lo, càng sợ nghèo càng gia tăng tánh tham, loạn động không dứt khoát. Thành thật một là một, hai là hai, có là có, không là không, mới là an nhiên tự tại, không phải lo. Chuyện có không không là trời đất đã sắp đặt rồi. Lúc ta giáng sanh xuống thế gian là đã sắp đặt rồi. Ta đặt cái máy đó trong khối óc của chúng ta để hiểu và tiến. Mà không chịu hiểu thì không bao giờ tiến. Cho nên thế gian kích động và phản động, buồn tuổi mới là đi tu, khổ cực mới là đi tu. Dốc lòng tu mới thấy rõ mình sai, chẳng có ai sai. Cứ đâm đâm thực hành để phát triển, để đi tới thay vì thụt lùi. Tình cảnh thế gian có đầy đủ hết. Thượng Đế đã ăn ban rõ ràng, có thân xác, bên trong thanh tịnh tìm đầy đủ, cũng có kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ phế thận, tức là kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ sắc ngũ quan quyền sắc, quyền quan khi mà chúng ta thanh tịnh nhắm mắt là thấy màu sắc rõ rệt. Còn không hành làm sao có, để tự nhiên như vậy, bèo trôi tới đâu hay tới đó là chỉ có khổ thôi, không tiến nổi. Phải tự thức, Tình trời đã ban chiếu hàng ngày hàng giờ có ánh sáng là có vui. Hiện tại nhân loại thế gian không có ánh sáng là không có vui, có ánh sáng là có vui. Thì chúng ta phải hướng về con đường vui để tiến hóa. Thanh tịnh nó mới vui, quân bình nó mới vui, sáng lạng nó mới vui. Sáng là tịnh, tối là độc. Cho nên trời đã cho thể xác con người có đàn ông đàn bà. Đàn ông đàn bà vô bóng tối là động rồi, đi ra ánh sáng nó là tịnh, phân minh rõ ràng. Mà chúng ta tu nhắm mắt soi hồn pháp luân thiền định đầy đủ, lần lần nó bừng sáng ra, nó hội tụ nguyên khí hòa hợp với trời đất thì nó mới thấy ánh sáng. Khi thấy ánh sáng rồi, nó càng phải tầm thanh quang sáng hơn của trời đất đã có. Càng tiến lên thì càng tầm ánh sáng khác, diệu thanh nữa, là ánh sáng của Đại Bi càng khác hơn nữa. Nơi đó là vô sanh bất diệt, sự cảm thức diệu hiền, hành triển và không có trì trệ thối bộ nữa. Càng tu càng tiến, càng tu càng minh đạo pháp, sửa tâm sửa tánh rõ rệt. Trong hành trình nhịn nhục thực hành đến đích. Nếu chúng ta không nhịn nhục không có lên được một lớp. Bây giờ thấy thế gian nhà cửa thay đổi. Hồi xưa nhà tranh, nhà ngói là sang lắm. Bây giờ nhà lầu cao vút là do đâu? Do khối óc con người biết, hiểu và làm được. Muốn có nhà cao thì phải có cái căn bản gốc gác vững vàng mới cất cao được. Không gió thổi là sập. Sự thông minh của con người nhờ kiếp này tới kiếp kia phát triển và xây dựng nó mới hình thành. Ngày hôm nay giữa mặt đất chúng ta thấy hình thành nhiều việc. Suy ngẫm trước kia con người không có thể làm được. Ngày nay đã làm được rất nhiều. Vệ tinh cũng có. Tất cả những chuyện gì hòa hợp với nguyên điển của trời đất đều đã và đang phát triển. Cho nên người ta nói rằng kỹ thuật cao độ, thế gian đang phát triển kỹ thuật cao độ là sự quân bình, do sự quân bình trong tâm thức của người tìm ra và đóng góp, xây dựng. Nếu mà không quân bình thì không tìm ra cái nguyên lý lực học. Lực học mới chế ra phi cơ. Không biết lực học không chế ra phi cơ. Nặng nhẹ ra sao phải phân minh rõ ràng mới bay lên được. Toàn là lực học. Lực học là chỉ điển giới. Càng tiến tới điển giới càng cảm thông lực học. Cảm thông nguyên lý của phần hồn đã và đang tiến hóa tùy theo nhịp độ của thiên cơ. Ngày hôm nay chúng ta có pháp rút ngắn thì giờ để xây dựng tâm thức phát sáng, điển quang dồi dào, sống trong thanh tịnh, tiến hóa trong sự an nhiên tự tại, không còn mê chấp lao nữa, dứt khoát tình tiền duyên nghiệp, thực hành điển quang sáng lạng, đó là của trời bất diệt không ai cướp được. Có điển mới về trời, có sự thanh cao mới thức giác. Cái hành pháp khứ trực lưu thanh là đúng đường. Chính mình khai triển chính mình. Vì chính mình là một khối điển quang đang ôm ấp quốc khí của trần gian mà giải không được, gọi là nghiệp lực. Ngày nay chúng ta có cái pháp khứ trực lưu thanh là chúng ta có cơ hội giải nghiệp lực trong tâm thức, thì pháp lực sẽ mạnh. Pháp lực càng ngày càng mạnh là càng thanh nhẹ. Càng thanh nhẹ là chỉ có đi lên, không có thể đi xuống được. Động là nó bay rồi. Ở thế gian, có xác, có tâm, và có một cơ cấu nhiệm màu, trời đất đã hình thành. Nhưng mà không chịu khai thác thì của này cũng sẽ tiêu tan, không trường tồn được. Ôm xác vàng, cứng nhất là bộ xương, nhưng mà bộ xương cũng không làm được gì. Bây giờ trước mắt đã cho thấy nhiều người có xương nhưng nó bị vôi hóa, càng ngày nó càng tiêu, khớp xương càng ngày càng lụng bại, đi đứng không toàn hảo được. nhân loại cũng đã tiến về thức ăn và thấy rõ thịt đỏ không tốt. Những cái gì mà gieo độc tố trong cơ tạng là người ta tự khước. Ta trở lại ăn rau, con người nó thanh nhẹ. Lần lần bây giờ, người có tiền có bạc, có bệnh không biết làm sao, bắt buộc phải ăn rau cỏ nhiều hơn để khôi phục cơ tạng tự nhiên và hồn nhiên như lúc sơ sanh. Chỉ có nhẹ, không có nặng. Nhưng mà càng ngày càng ăn đồ nặng là càng sanh bệnh, không có tinh khiết, lý luận cũng sai, suy nghĩ cũng sai. Ăn đồ tinh khiết thì suy nghĩ sáng suốt, thanh nhẹ hơn. Cho nên người ta ùn ùn đi ăn chay. Tây, Tàu, Mỹ cũng bây giờ hướng về đồ ăn thiên nhiên nhiều hơn. Có cuộc thay đổi lần lần, càng ăn thịt càng tranh chấp. Xứ nào mà ăn thịt nhiều, sát phạt con thú nhiều, thì xứ đó bị nạn nhiều. Trước mắt chúng ta thấy, xem tivi là thấy. Động đất một lần chết mấy trăm ngàn người. Hồi xưa chết 10.000 người là quan trọng, mà bây giờ 1.000.000 người không thành vấn đề. Vì người càng ngày càng đông, làm ô nhiễm bầu trời, nóng lạnh bất thường, thì gió mưa cũng bất thường, bão lụt cũng bất thường, gây nạn cho chung. Vì lòng tham của con người, ai cũng muốn giàu, muốn có, muốn làm chủ tất cả, nhưng mà rốt cuộc không thấy rõ mạng chúng ta. Sống tạm bao nhiêu năm đó, nhiều nhất là Thượng Đế cho 100 năm là phải bỏ xác ra đi. Nhưng mà càng ngày càng ôm, càng ngày càng tham thì nghiệp càng ngày càng nặng. Tưởng mình sống không bao giờ chết. Tiền có, danh có, tiền bạc có, gia đình có, cái gì cũng tốt đẹp hết, nhưng mà không sống lâu được. Nhìn thấy rõ, nay thấy vui, nhưng mà mai là đi đưa đám rồi. Chuyện đó chúng ta biết hết rồi. Thì thấy cõi phù sanh rõ ràng, tạm sống, phải thực hành để tiến hóa. Nếu tạm sống mà không thực hành thì ai là người lo cho tương lai của phần hồn? Chúng ta chịu tu, chịu hành, tức là lo cho tương lai của phần hồn, chứ không phải lo tương lai cho địa vị mà chìm đắm ở tương lai. Cảnh luân hồi, nhiều người chưa chết, chưa biết. Luân hồi trước kia chúng ta ác ôn, ngày nay chúng ta phải nhập vô xác con thú mới đền nợ được. Đền nợ bằng máu, huyết, xương, thịt, da cũng phải trả lại. Một ly cũng không có thiếu được. Không có thiếu được ai được một đồng xu. Chứ người tu sợ nợ lắm. Tu chân là sợ nợ, mà tu tà là thích tiền. Tu một thời gian làm thầy địa lý là thích tiền, chứ không phải là tự thức để tu.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Diệu Pháp Vô Vi, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Hoàng thi thơ phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Anh Dũng, gửi đến quý vị.
Phương pháp tu thân nào đi tắt? Sao đạt quân bình?
Quyết chí tu sao đạt quân bình?
Tu pháp sao thanh lọc chưa khô?
Vô vi, vô vi, vô vi.
Pháp định thần đời đạo song tu. Tâm thần từ cứu. hành cho tâm lòng thanh tịnh. Tự mình tu cho đạo đời an khang, đường vạn nan dựng hành không lùi. Người thành tu tâm cần trong sáng, lòng thành tu chi hồn xinh đẹp. Niệm thường xuyên danh Phật A Di Đà, tay dồn dập nhịp sống thăng trầm vòng tâm trí tuệ mở luôn phía hồn thờ ơ. Với vậy cần tu pháp từng hành mong quyết không vô cùng, nhờ lực từ mà tiến tìm về thực chân hướng về cõi thiên thoát vòng nghiệp lao. Trí tuệ hồi sinh ly đạo đạo sâu quyết không vô cùng. Người tu thiên luyện hồn cho sáng ngời hàng ngày hàng giờ, kiên trì vượt mơ mê sắc màu đời vô thương. Nguyện hành tu không cầu đạo đời như là dự lòng chúng mới thành. Người thiên tu tâm đạt an lành, diệt lòng tham ti hiểm dâm tới, lòng từ bi quyết tạo nhân lành. Rồi mai cho phục điền càng thêm tươi, phục điền càng thêm tươi, càng thêm tươi mát. Chánh pháp tu tâm đạt quân bình.
Chánh pháp tu tâm đạt quân bình.
Hãy phá tan mê mù dị đoan.
Vô vi vô vi vô vi.
Chánh đạo là về cội hồn nhiên.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Người tu mở thức đến trình độ nào mới diệt dục thế gian?
Người tu muốn vượt khỏi thế gian phải buông bỏ tất cả những gì trong nội tâm chúng ta. Trước khi chúng ta bất bình, sân si, cái gì cũng ôm ấp, tạo ra ăn không được, ngủ không được, đem vào tâm, luôn luôn đem vào tâm. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta mới có thức hòa đồng và bình đẳng. Thấy mọi việc gì ở thế gian, họ làm cũng đúng. Tùy theo trình độ và duyên nghiệp tiến hóa của chính họ. Tại sao mình đem tâm giam hãm ở trong đó, mà tạo sự rối ren cho khối óc tinh thần kinh bồ ruột của chúng ta. Cho nên khi chúng ta ý thức được rồi, thì cương quyết thả lỏng tất cả mọi sự việc. Và để trở về với ánh sáng, chúng ta mới có cơ hội hội nhập trong ánh sáng, tức là về nơi thiên cảnh nhẹ nhàng.
Cảm tạ Đức Thầy.
Dạ thưa Thầy, con rung, thành ra mong Thầy thứ lỗi cho
làm
con.
Làm gì rung? Sắp làm bà nội rồi mà rung. Ừ, lên chức liền liền mà rung.
Thưa Thầy, lúc nào con cũng muốn gần Thầy, gần bạn đạo để có dịp để trao đổi, nhưng mà sao lúc nào con có còn rung quá, thành ra con mạnh dạn con lên đây.
Nhưng thầy đâu có rung, trong này nó tôi sẽ nói thật những gì tôi muốn nói, vậy là được rồi.
Dạ thưa Thầy, con cũng không có gì nói, nhưng mà con có chút xíu thắc mắc về vấn đề tu học. Dạ thưa, con nghe vừa rồi ở bên Mỹ Thầy đi nhiều nơi đó, thì có nhiều bạn đạo hỏi rằng, thưa con biết thì cái đó là Thầy trả lời thẳng cho bạn đạo đó.
Ừ.
Nhưng mà bạn đạo hỏi rằng mỗi buổi sáng đó con thiền 5 tới 15 phút. Thưa Thầy bảo là được. Nhưng mà thưa con hỏi thầy là, rồi có nhiều bằng đạo hỏi rằng
sơ hồn 5 đến 15 phút.
Dạ. Rồi có nhiều bằng đạo hỏi rằng làm pháp luân thường chuyển nhiều lần trong ngày. Dạ thưa thầy cũng bảo là được. Thì hồi trước tới giờ con nghe thầy dạy rằng soi hồn, chiếu minh, soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định. Thì tức là như vậy á, là mình có thể làm soi hồn nhiều lần không có thường chuyển và không có thiền định, thưa thầy có được không?
Soi hồn nhiều cũng có sao, để cảm thông cái nhâm mạch và đốc mạch của mình nó chạy tới đâu. Khi mà nó chạy thì thấy con người nó mát lạnh, nó mát xương sống khỏe lắm.
Vậy thưa pháp luân thường chuyển cũng vậy, nghĩa là lúc
cũng
nào
vậy, lúc nào mình rảnh mình làm
mình
thôi,
mình cứ làm nhiều lần,
mình lấy nguyên khí của trời đất để giải tất cả những sự trần trượt trong nội tâm. Cho nên mình đi rửa hay làm cái gì thét rửa hoài nó cũng còn dơ là vậy đó. Cho nên mình phải làm hoài nó mới giải được.
Vậy thì như vậy là mình có thời giờ hoặc là rảnh lúc nào mình làm từng
mình làm
từng
mình
phần
ngồi
một,
mình
không,
làm được
chứ không có phải là mình làm ba pháp một lượt giống như hồi xưa tới giờ thầy
không
dạy.
không lúc nào mình rảnh mình cứ làm pháp luân thường chuyển được, ngồi đó vậy cũng làm được, vậy có gì đâu. Tại sao phải hít thở cái hơi mình vô được ra được, nó đem được độc tố trong người ra. Ở đây độc tố do đâu mà có? Chúng ta ăn dồn dập một ngày ba buổi, nó thế nào cũng tạo được độc tố trong đó. Thì chúng ta dùng cái nguyên khí để giải nó ra, con người nó khỏe mạnh. Đó là một phương pháp để trị bệnh mà thôi.
Dạ, con xin cảm ơn thầy.
Còn trong cái giờ ý chí tu học đó là phải hướng về Phật mà đi. Phật là con người giải được nghiệp tâm mới thành Phật. Mà ta hướng về Phật thì ta đự diện mòn cái nghiệp trong tâm của chúng ta, bớt lo âu, thanh nhẹ hơn.
Dạ, có câu hỏi đặt.
Dạ, thưa con cảm ơn thầy.
Cảm ơn thầy. Có câu hỏi đặt chị Hải nha. Để chị Hải giờ có muốn lại nghe ôm thầy hung cái không nè?
Dạ, thưa... Anh bảo anh nói vậy nhưng mà thưa con không có dám. Và con đứng xa thầy con vẫn đảnh lễ thầy được. Dạ thôi, tôi xin cảm ơn anh Bảo và có nghĩ tới tôi nhiều.
Không, hung điển hơn hung mặt.
Je voulais savoir quand on est en proie à un mauvais sentiment intérieur, comment le transformer? Quand je vois la jalousie ou la colère ou n'importe quel mauvais sentiment en moi, comment arriver à le dissoudre? Comment arriver à le transformer? Je suis triste de voir cela en moi, mais je ne sais pas comment le dissoudre.
Kính thưa Đức Thầy, trong tâm hồn con có những cái tình cảm rất là lạ lùng và rất là kỳ lạ, giống như là sự ganh ghét, ganh tị. Mà con muốn không biết và làm sao giải quyết và sửa đổi những cái tánh xấu đó thành cho tốt đẹp. Xin thầy minh giải cho con.
Cái đó cũng là cái tập quán từ chút sơ sanh cho tới lớn. Cô này là cái vốn ghen tương là đại ghen. Bây giờ mở mắt rồi, thấy cuộc đời, ghen bao nhiêu lần cũng không xong, ghen chi? Mà khi ghen nó có lợi cho chính mình không? Khi ghen là nó hại khối thần kinh, từ khối óc cho đến cơ tạng. Thì việc đó là việc không cần thiết trong cuộc sống hiện tại. Chúng ta phải bỏ nó đi, dứt khoát, tâm tư phải dứt khoát. Khi mà nó khởi ghen, chúng ta nói chuyện này không cần thiết. Yêu thương là chuyện cần thiết. Cái tập quán đã gieo rắc từ nhỏ cho đến lớn thì bây giờ nay chút mai chút mới giải được, chứ không phải giải một lần được. Cho nên sự ghen tương làm tai hại cho chính mình và hại luôn người ở một bên mình nữa. Người ghen là người ác, không phải người hiền. Cho nên chúng ta phải dứt khoát không nuôi dưỡng sự độc tài đó nữa. Nếu ông trời mà có cái tâm đó là chúng sanh chết hết rồi. Chúng ta khi giận hờn, buồn tủi, chúng ta nhớ tới trời, Vậy chúng ta phải học cái hạnh đức của ông trời, phục vụ và hy sinh cho chúng sanh. Hỏi cho trời ở đâu? Trời ở trong tâm của chúng ta. Nếu chúng ta soạn một tâm thanh sạch, là chúng ta có một cái dinh thự cho ông trời thường ngự trong tâm, thì chúng ta không có làm những điều sai quay nữa. Còn phương pháp vô vi, làm sao để bớt ghen? Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, không lưu ý, và tự niệm Phật từ từ. Khi mà có lưỡi răng kề răng thì khối thần kinh chuyển chạy và sẽ quy nhất, cho nên chứng minh nước miếng chuyển chạy thì máu huyết chúng ta được chuyển chạy một lần. Cho nên khối thần kinh chúng ta cần cái gì để sửa cho nó tốt thì cần những dụng cụ điện năng của trời đất. Khi chúng ta niệm Phật, nước miếng chuyển chạy thì cơ tạng đã chuyển chạy và luồng điển chúng ta sẽ hòa hợp với vũ trụ quang mà tiến. Cứ nghĩ chiều sâu của Phật Pháp, tức là nghĩ luồng điển từ bi của Đức Phật, thì cứ niệm Phật, tâm nó càng ngày càng mở rộng, nó bớt sự ghen tưởng. Cho nên khi niệm Phật không nên sợ mất và cũng chẳng muốn còn. Lúc niệm Phật là niệm thôi, thanh tịnh, hướng về Đức Phật niệm. Đức Phật có cái gì khác hơn con người? Luồng điển từ bi của Ngài, nếu tưởng đến là Ngài ban chiếu liệt. Cho nên cần niệm Phật trong chỗ thanh tịnh yên ổn. Không nên niệm Phật trong lúc nghe âm nhạc. Không nên niệm Phật trong lúc nghĩ việc việc này việc nọ trong óc. Buông bỏ tất cả mới niệm Phật được. Niệm Phật là phát triển tâm từ bi, chứ không mong niệm Phật để đánh đuổi ma quỷ là còn ác. Cái niệm Phật để phát triển tâm từ bi và liên hệ với tâm từ bi, ánh sáng từ bi của chư Phật, thì giải cứu tất cả những gì ở xung quanh chúng ta. Là cứu tất cả chứ không có hại ai. Thành tánh ác nó sẽ tiêu tan. Đó là cách sửa trị cái tánh nóng nảy của mọi người. Cho nên ngày đêm biết lo và làm như vậy, tức là xây dựng cho tâm thân bình an và giải tỏa những phiền muộn sai quấy, nghiệp chướng của chúng ta sẽ được mòn và giải tán. Hỏi tại sao những người Á Châu nói đến Phật ai cũng nghiêm chỉnh mà tin tưởng nơi Phật? Vì những người Á Châu đã cảm nhận được luồng điển từ bi của Ngài hằng cứu giúp. Cho nên sức mạnh từ bi là sức mạnh của cả vũ trụ này. Bất cứ tôn giáo nào cũng nói về từ bi, mới nhìn rõ sức mạnh đại bi. Cho nên khi mà chúng ta hướng về Phật là tiến hóa tới vô cùng, mới cảm nhận được sự vô sanh, thì chúng ta mới thấy có hạnh phúc.
Xin cảm ơn Đức Thầy.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.